Còn nhớ một thời bài tập toán về nhà của bạn quá khó, phải tìm đến 2 đến 3 website khác nhau để tìm cách giải. Hay những lần quá bí ý tưởng viết bài, bạn phải đi lướt mấy cái page phân mẫu mà vẫn không tìm được bài đúng giọng văn. Số tab trên Google của bạn mỗi mùa deadline dường như là bất tận, rất khó để tìm lại cái mình cần. Nhưng tưởng tượng khi tất cả câu hỏi của bạn đều được trả lời gói gọn trong một nền tảng thì sao? Và không những chỉ đưa đáp án, nền tảng này còn hướng dẫn cho bạn chi tiết cách giải. Bật mí nhé, nó tồn tại đấy.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Key Takeaways, nơi chúng mình bàn luận và phân tích về những tin tức khởi nghiệp công nghệ và những phát kiến mới nhất trong thế giới công nghệ. Mình là host Ngọc Châu.
Và mình là Đanh, cũng là host của podcast.
Dạo gần đây thì mình có đang học code. Tuy nhiên mà cái mà làm mình ức chế nhất đó là khi mà đã code cả một cái đoạn rất là dài và khi mà click enter, mình chỉ hy vọng là nó sẽ ra được một cái website như ý của mình muốn. Tuy nhiên thì là chưa lần nào mình click ra và phát nó ra được website cả. Và mình nghĩ là các bạn coder cũng đều hiểu được cái điều này. Khi mà các bạn đã hoàn thành xong cả một cái đoạn lệnh rất là dài, nhưng mà lúc ấn enter nó sẽ không ra được cái đáp án, ra được cái lệnh như là các bạn muốn. Mà sau đó các bạn sẽ phải ngồi đến tận 3-4 tiếng để ngồi check từng dòng một, xong cũng phát hiện ra là các bạn chỉ thiếu có một dấu chấm và một dấu phẩy. Tuy nhiên thì là cái vấn đề đấy bây giờ đã được giải quyết nhờ sự ra đời của ChatGPT. Các bạn sẽ chỉ cần paste cái đoạn code mà các bạn nghĩ là bị hỏng và ChatGPT sẽ có thể sửa lại chỉ trong vòng 1-3 giây.
Wow. Nhưng từ từ nhá, cái ChatGPT gần đây hình như cũng nổi phết đúng không? Là đánh một câu lệnh xong nó ra một đống các thứ khác này đúng không? Thôi gọi thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái câu nó rất là đơn giản thôi, là ChatGPT nó là cái gì?
ChatGPT mọi người có thể hiểu đơn giản, nó là một cái như kiểu là một cái người trợ lý đắc lực cho tất cả mọi người đến từ mọi ngành nghề. Có nghĩa là các bạn khi mà các bạn có bất cứ câu hỏi gì, dù là nó viển vông nó ở đâu chăng nữa, các bạn không biết hỏi ai, các bạn có thể gửi câu hỏi đó lên trên ChatGPT và ChatGPT sẽ đưa bạn câu trả lời đúng nhất trong hiểu biết của ChatGPT. Thì ChatGPT theo như mình nhớ là nó được ra đời là vào khoảng cuối tháng 11 năm 2022. Và nó đã đạt được đến tận 1 triệu người dùng chỉ sau 5 ngày. Một cái con số rất là kỷ lục.
1 triệu 5 ngày, wow.
So sánh với lại cả Netflix, Twitter, Facebook hay là Instagram. Và đương nhiên nếu như mà các bạn đã hay theo dõi các tin tức về công nghệ nhiều thì các bạn cũng biết là ChatGPT được phát triển bởi OpenAI, là một cái lab nghiên cứu về về artificial intelligence được sáng lập bởi Sam Altman và Elon Musk vào năm 2015. Tuy nhiên là vào năm 2018 thì Elon Musk đã rời để tập trung vào phát triển Tesla hơn.
Ok. Ê, nhưng mà nhá, 1 triệu 5 ngày, ChatGPT nó có cái gì? Nó, ý mình là nó chỉ là một cái Google lỗi thời thôi, hoặc là Google bản thô sơ, thế sao? Thế mà tại sao nó lại thu hút nhiều đến thế?
Thì đầu tiên là mọi người có thể hiểu đơn giản, đầu tiên là sẽ có hai loại chatbot. Một cái loại chatbot thì nó sẽ là cũ hơn, thì đó là những cái con chatbot mà nó sẽ chỉ có thể hoạt động dựa trên một cái set of rules, một cái luật lệ đã được lập sẵn. Có nghĩa là đối với những con chatbot này, nếu như mà mọi người mà không gõ được đúng cái từ khóa chẳng hạn, ví dụ như mọi người muốn tìm áo len nhưng mọi người lại gõ từ khóa là áo ấm chẳng hạn hay áo bông, thì nó sẽ không bao giờ nó có thể thực hiện được cái lệnh đấy cho mọi người, nó không đưa cho mọi người cái kết quả mọi người mong muốn. Thì đó là cái loại chatbot mà cổ cũ và nó kém chất lượng hơn. Và có một cái loại chất lượng cao hơn hẳn, đó là những con chatbot mà nó sử dụng trí tuệ nhân tạo. Thì ChatGPT rơi vào cái loạt chatbot này. Thì những cái con chatbot này nó có khả năng là khi mà các bạn hỏi rất là nhiều loại câu hỏi khác nhau nhưng mà với cùng một mục đích chung, ví dụ như là các bạn muốn tìm quần áo cho mùa đông chẳng hạn, các bạn hay hỏi là tôi muốn tìm quần áo ấm, tôi muốn tìm quần áo len đó, thì là ChatGPT nó đều có thể trả lời được với tất cả những câu lệnh đó, nó không bị dập khuôn. Đó.
Ok. Hay phết.
Thì mọi người có thể hiểu cái điểm mấu chốt chính của ChatGPT thật sự là nằm ở cái sự sáng tạo và ở trong các cái câu trả lời nó mang tính rất là người hóa ấy. Kiểu nhiều khi mà có những người ta thấy những cái câu trả lời ChatGPT nó giống như là mình đang trò chuyện với một chuyên gia ấy, chứ không phải là như một cái máy. Thế Đưa Anh có biết là Đưa Anh có thể cho mọi người biết là ChatGPT được ứng dụng như thế nào trong thực tế không?
Trời, mình là người hỏi mà. Ok, được rồi. Một cái công cụ đánh một câu lệnh và nó ra một đoạn văn bản là câu trả lời. Ok, ý nghĩa đầu tiên mà mình có thì những cái nghề viết nhiều chắc là ngành truyền thông báo hoặc là ngành copyright và marketing nói chung, phải không?
Yes, nhưng mà đưa anh có biết được là nó ứng dụng, cụ thể nó ứng dụng như thế nào trong những cái ngành này không?
Ok, giả sử mình đang cần viết một bài caption Facebook chẳng hạn, hoặc Instagram, và thế là mình lên ChatGPT mình bảo nó viết một bài thông báo sale mùa Tết chẳng hạn, thì chắc là nó sẽ ra một cái bài đầy đủ ấy, đúng không?
Chính xác, có nghĩa là bây giờ cái công việc copywriting nó sẽ nhàn hơn bao giờ hết. Bây giờ công việc copywriting trở thành là làm sao mà đưa cho ChatGPT một cái đề bài chuẩn chính xác nhất. Ví dụ như là bạn muốn viết một cái bài copywriting có cái giọng văn kiểu intense hay có giọng văn kiểu nhẹ nhàng, dễ thương và theo và có thể là theo giọng văn của một ví dụ theo giọng văn của Taylor Swift chẳng hạn. Theo hay là theo giọng văn của bất kỳ ai bạn muốn. Thì đó, bây giờ nhiệm vụ copywriter là chuyển thành viết một cái đề bài thật là chuẩn cho ChatGPT, và ChatGPT sẽ hoàn thành cả cái bài đoạn văn cho người làm nghề copywriting.
Wow, ok. À, rồi, gần đây mình có thấy các anh em lập trình khá là xôm, tại vì là cái lag lập trình khá là xôm, tại vì là mọi người phát hiện ra là con ChatGPT nó cũng có thể code hoặc và thô sơ hơn là nó có thể debug hay nói cách khác là sửa code. Thì lập trình có phải là một cái vấn đề khác không?
Thực ra là như mình nói lúc trước thì là ChatGPT hiện giờ nó có thể có khả năng là debug, có nghĩa là kiểu như là mình copy một đoạn code hỏng vào đấy thì nó có khả năng nó sửa. Tuy nhiên thì mình sẽ không quá lo ngại về cái việc là ChatGPT sẽ thay thế coders và lập trình viên trong tương lai, mà nó sẽ chỉ là một cái công cụ hỗ trợ đắc lực thôi. Có nghĩa là khi nào mà kiểu như sai thì nó sẽ nhận ra được cái vấn đề là gì rất là nhanh và giúp sửa rất là nhanh. Tuy nhiên thì để cho nó tự lập trình lên một cái app hoặc cái web chẳng hạn thì vẫn cần có sự hỗ trợ và điều khiển của con người.
Ờ, cũng có lý. Ê, từ thế thì so cái này nhá với cả những cái mà mình luôn luôn biết đi, mình không biết thì mình làm gì, mình Google.
Yes.
Mà ChatGPT nó hoạt động đúng như thế, mình không biết một cái gì đấy thì mình ChatGPT. Thế thì thế cái này với Google nó khác gì nhau, và liệu là con bot hoặc là cái ChatGPT này nó có thể thay thế được Google hay không?
Mình cũng có cái câu hỏi tương tự lúc mà mình nghe đến ChatGPT, mình không hiểu là thế thì nó khác biệt gì so với Google hay là các cái công cụ search engine khác. Tuy nhiên thì cái này nó sẽ là rất là phụ thuộc vào cái mục đích mà bạn muốn sử dụng. Ví dụ như là ChatGPT nó sẽ là có cái điểm mạnh là nó có thể cung cấp cho các bạn cái câu trả lời straight to the point mà không có quảng cáo. Tuy nhiên thì Google lại có cái khả năng mà cho bạn nhiều cái kết quả tìm kiếm hơn. Thì nó sẽ tùy từng trường hợp nhá. Ví dụ như là nếu như mà Đức Anh cần tìm một cái công thức hay là cần tìm một cái chỉ dẫn nhanh chóng, ví dụ như là đến buổi trưa Đức Anh đi học về và rất là mệt, tuy nhiên là nhìn đồ ăn từ hôm qua thì không muốn ăn, lại muốn ăn một cái món mới gì đấy,
croissant,
nhưng mà chỉ muốn một cái công thức là đấy nhanh thôi, không muốn phải đi tìm lướt xem là chọn xem là cái nào hay nhất. Đó thì lúc đấy nên nhớ ChatGPT. Nhưng mà tuy nhiên những trường hợp nào mà muốn có đa dạng các loại sự lựa chọn ấy, ví dụ như là khi là chọn quá ấy, đó thì là Google sẽ thắng ở trong cái khoản này. Và ngoài ra thì Google nó lại có cái tính cá nhân quá cao hơn, bởi vì là nó có khả năng mà nhớ được dữ liệu từ cái những cái lần search gần đây nhất. Nhưng mà ChatGPT lại hơn ở một cái, đó là các cái câu trả lời của nó lại rất là người hóa. Nghĩa nhiều khi là mình nghe nó trả lời nó sẽ giống như là nói chuyện một chuyên gia hay là một cái người thật vậy. Đó, thì là nhìn chung tóm lại, đó là giá trị của ChatGPT nó sẽ nằm ở cái việc là khả năng giải thích các cái chủ đề phức tạp giống như là bạn đang nói chuyện với một con người, và khả năng viết lách các cái văn bản đơn giản mang tính hành chính. Còn Google thì nó lại khác ở cái chỗ là nó có khả năng điều chỉnh các cái kết quả phù hợp với sở thích và hành vi của người dùng, và nó sẽ cho bạn các cái kết quả tìm kiếm nó đa dạng hơn.
Ok.
Thế vậy Đức Anh có nghĩ là sự ra đời của ChatGPT sẽ ảnh hưởng đến thị trường lao động không? Kiểu có những cái ngành nghề nó sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi ChatGPT không?
Ok, thực ra nghe Châu nói thì mình cũng nắm được nhiều hơn là con ChatGPT này nó là cái gì. Lúc nãy mình có nói là mình trả lời là copywriting nhỉ? Dùng lại câu trả lời nhé. Thì thực sự là những cái nghề mà nó cần một độ tỉ mỉ nhất định này, một sự lặp lại nhất định. Tại vì viết viết bài thì bài này qua bài bài khác thì nó thực sự nó cũng khá là giống nhau á. Thực sự thì những cái nghề thế thì có thể là sẽ là một sự cạnh tranh với ChatGPT.
Yes.
Và rồi một cái nữa, cái này thì chắc là học sinh sinh viên sẽ biết nhiều, những cái website đưa câu trả lời của một số câu hỏi nào đấy thì không biết.
Check with Coursera đúng không?
Thì khi tưởng tượng một cái tương lai mà ChatGPT nó hoàn thiện rồi đi, những cái câu trả lời nó không còn sai hoặc là độ chính xác nó lên kiểu 99,9 mấy phần trăm rồi, thì học sinh mọi người không phải nói học sinh nữa, mọi người chỉ cần tra một câu hỏi và có chat cho câu trả lời thì những cái website chuyên kiểu cung cấp giúp đỡ học người học ấy, những cái website như thế thì có thể họ sẽ gặp trở ngại, không biết là họ sẽ làm gì đó. Nhưng nói thế thì cũng phải nói đến mặt khác là ChatGPT nó cũng sẽ chỉ dừng lại là một cái Google, một cái công cụ. Tại vì kiểu với những người viết bài nhá, mình cần một cái tiêu đề chẳng hạn, và đánh nhờ con chat, ê, cho tao mấy cái tiêu đề cho cái bài quảng cáo sản phẩm đi. Thì con chat GPT chắc là nó sẽ cho đấy kiểu 7-8 cái lựa chọn. Nhưng mà cuối cùng thì ai là người lựa chọn đâu phải con bot đâu, đúng không? Vẫn là người, vẫn là người yêu cầu chọn ra từ cái đống đấy. Thì đấy, nó sẽ dẫn đến dừng lại ở công cụ và con người vẫn sẽ nắm cái quyền quyết định chính thôi. Thì đặc biệt cái này đặc biệt quan trọng với những cái ngành nghề mà nó cần sáng tạo hơn một tí. Tại vì sáng tạo của con người thì kiểu vô vàn mà, nó không có giới hạn. Của con bot thì có thể nó vẫn sẽ có giới hạn, nhưng của con người thì không. Và đây là lấy ví dụ của làm phim cho nó cụ thể này. Một nhà biên kịch đang cần viết một cái kịch bản, đang cần viết một câu chuyện. Có thể nhờ con bot, nhờ thì nhờ được thôi. Nhưng mà nó sẽ nhặt nhạnh rất là nhiều, đúng rồi, nó nhặt nhạnh từ Kubrick, từ các cái đạo diễn lớn, nó đem về nó viết, nhưng mà
nó không có chất riêng của nó,
nó không chất riêng, nó không xuyên suốt, và đó, nó sẽ dừng lại ở đấy. Và những thế nên là những cái nghịch creative mình nghĩ là nó sẽ sống thôi.
Có nghĩa là theo mình hiểu là cái sự ra đời của ChatGPT này, nó sẽ không cần phải, mọi người sẽ không cần phải quá lo ngại về cái việc độ tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, mà là mọi người chỉ đang là chứng kiến một cái sự thay đổi trong cấu trúc nghề nghiệp thôi, đúng không?
Đúng rồi.
Từ những cái nghề nào mà nó mang tính lặp lại, mang tính hành chính mà mình không cần phải suy nghĩ mấy, thì nó, mọi người sẽ, những cái nghề nó sẽ giảm dần đi.
Yep.
Mình sẽ tập trung vào những cái nghề mang tính sáng tạo hơn, cần phải có cái cảm xúc của con người vào đấy, cần phải có cái sự thấu hiểu của người với người, cần cái sự sáng tạo. Đó, thì những cái nghề đó sẽ vươn cao lên.
Mà nhắc đến cái sự mình nhìn thấy một sự thay đổi nhá, thì thực ra lịch sử cũng thấy nhiều rồi ấy. Tại vì từ những cái cuộc cách mạng công nghiệp, mình đã thấy rồi, là mọi người cũng đã thấy là máy móc nó mọc lên, và cái thứ đầu tiên người ta bắt đầu, xã hội bắt đầu xôn xao loạn cả lên là máy móc thay con người, thì bây giờ con người để đi đâu? Những cái việc đấy bây giờ họ mất việc rồi, họ mất việc vào tay của máy móc, của robot rồi, thì bây giờ họ làm gì? Thì nhưng rồi sau vài năm và chúng ta đã chứng kiến thấy rồi là những cái nghề cũ được thay thế bởi robot thì lại có những cái nghề mới.
Yes.
Thì đấy, thì để nói là AI về sau nó sẽ lấy đi việc của mọi người thì thực ra là cũng có khả năng thật, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá bi quan về vấn đề đấy, vì có thể sẽ có những cái nghề mới mà. Thì bây giờ cái mà mình cần suy nghĩ đến là không phải dự là tương lai, tại vì ở một cái tương lai ChatGPT nó hoàn thiện hoặc là một cái công cụ khác hoàn thiện rồi, mình không thể dự đoán được là, tất nhiên không thể dự đoán được là cái nghề nào nó sẽ hiện lên để mình chuẩn bị, nhưng mà mình, những người trẻ như bọn mình này, và có thể các bạn nữa, có thể chuẩn bị trước tinh thần một số kỹ năng, hoặc là biết trước là một số ngành nào sẽ không bị thay thế. Thì Châu nghĩ sao?
Đầu tiên thì là mình sẽ nói về một cái fact này đi. Có nghĩa là ChatGPT nó chỉ lớn mạnh là nằm ở cái việc cái lượng kiến thức, lượng input data mà nó được nhập vào bởi các cái AI trainers. Nhưng mà tuy nhiên là có ba cái loại kiến thức hay ba cái loại data, hai cái loại kiến thức hoặc là hai cái loại data mà ChatGPT sẽ không thể nào có được. Đó là cái thứ nhất, đó là proprietary knowledge. Thì proprietary knowledge, mọi người có thể hiểu đó là những cái thông tin mà nó mang tính bảo mật rất là cao mà những người AI trainer không thể nào mà người ta có quyền truy cập vào được. Có thể hiểu như là những cái thông tin như là hợp đồng bảo hiểm của mọi người chẳng hạn. Đó, thì những cái thông tin đấy nó sẽ có tính bảo mật rất là cao và nó sẽ luôn luôn được khóa ở dưới dạng PDF hoặc là văn bản giấy. Thì những cái thông tin này nếu như mà AI hay là ChatGPT nó không tiếp cận được thì những cái nghề nào nó liên quan đến cái việc phải sử dụng những cái văn bản này nó sẽ vẫn còn mãi và nó sẽ không bị bị ChatGPT làm cho lo ngại. Ví dụ như những cái nghề liên quan đến luật chẳng hạn hay là hành chính. Và cái loại kiến thức thứ hai đó là...
Trước nhé, để lặp lại cái bảo mật. Châu có nói là sẽ lưu data hoặc là nhận data theo dạng giấy hoặc PDF. Nhưng mà nhận theo tư thế thì nó có thể nhận được thông tin đấy, nhưng mà thế còn những cái như kiểu địa chỉ nhà hoặc là ba con số ở cái thẻ ngân hàng của mình thì đấy có tính không?
Có, cũng rơi vào cái dạng đấy mà. Đó, tức là những cái ngành nghề nào mà nó liên quan đến pháp luật. Đó, những cái nghề nào mà nó liên quan pháp luật hoặc là nó mang tính bảo mật cao.
Hoặc là data được bảo vệ bởi chính phủ và theo luật.
Tiếp theo thì đến cái loại kiến thức thứ hai, đó chính là creative knowledge hay là còn gọi là kiến thức sáng tạo. Thì cái lý do những cái ngành nghề này mà nó, những cái kiến thức này ChatGPT nó không thể nào đạt tới được là bởi vì là nó có thể hơn mình ở cái khả năng học hỏi và tiếp thu rất là nhanh. Tuy nhiên thì nó vẫn kém xa con người ở cái việc là nó không có cảm xúc được như con người. Nó không thể nào thấu cảm được tất cả các cung bậc cảm xúc được như con người. Và nó cũng không có khả năng mà tự nghĩ ra một ý tưởng từ đầu tới đâu, kiểu out of nowhere. Đó, thì những cái ngành nghề về nghệ thuật này, âm nhạc, viết lách hay là phim ảnh thì nó sẽ vẫn còn là một cái sự trở ngại rất là lớn cho sự lên ngôi của ChatGPT và AI nói chung.
Mà thật ra cũng không cần phải nhìn xa, không phải nhìn đâu xa ấy. Mà mình nhìn lại bây giờ thôi là cũng thấy được cái này rồi. Ngành nghệ thuật với giải trí thì nó sẽ không bao giờ đi được, nó vẫn luôn sẽ phát triển mạnh thôi. Thì thế giới cũng được có nhiều supply mà, có nhiều cung về mặt giải trí mà. Netflix đi, rồi từ Netflix nó mọc thêm cái gì? Nó mọc thêm Hulu, Mubi, HBO Max, Amazon Prime, thì rất là nhiều. Thì những cái này nó sẽ vẫn là đấy, nó đáp ứng được nhu cầu của con người. Và sáng tạo ấy, thì thật ra là cái mà tốt nhất thì cũng là con người, sáng tạo cho con người tận hưởng thôi. Thế là đúng thật là mấy cái nghệ thuật này mà không bắt buộc phải là nghệ thuật cơ. Sáng tạo nói chung, sáng tạo nội dung và sáng tạo các thứ thì các bạn sẽ không phải lo, tại vì cái này AI nó cũng chưa làm được.
Tức là theo như mình hiểu thì là những cái nền tảng nào mà để giải trí chẳng hạn, ví dụ như là các cái nền tảng xem phim trực tuyến như là Đức Anh vừa nói, Hulu hay là Netflix, nó đang lên ngôi, nó đang phát triển rất là nhiều, khiến cho cái sự tiếp cận của khán giả với ngành giải trí nó ngày càng dễ dàng hơn, khiến cho nhu cầu nó ngày càng tăng lên. Đồng thời là còn thêm yếu tố là với cái sự phát triển của mạng xã hội thì là cái việc những người sáng tạo nội dung nó nảy sinh ra càng ngày càng nhiều, nó mọc lên như nấm, ai cũng có thể trở thành một cái nhà sáng tạo nội dung và kiếm tiền từ cái việc đấy. Cho nên là bây giờ cái ngành nghề giải trí và ngành nghề nghệ thuật nó đang phát triển và mọi người có thể kiếm tiền từ cái ngành nghề nó dễ hơn bao giờ hết. Rồi, thế thì bây giờ mình, Châu và Đức Anh đã có một vài tips về các cái kỹ năng và mindset mà chúng mình nghĩ là các bạn trẻ nên có ở trong bối cảnh mà ChatGPT và AI đều đang lên ngôi. Thì đầu tiên là tips của Châu đi. Thì Châu nghĩ là các bạn trẻ có thể cố gắng cải thiện các kỹ năng suy nghĩ độc lập và khả năng sáng tạo hơn. Thì cái điều này qua rất là nhiều năm đi học thì Châu thấy ở trong hệ giáo dục của Việt Nam nó chưa có được cái điều này. Mình thì mình văn hóa của Việt Nam nhiều khi nó sẽ hay bị là học để theo đuổi thành tích hay là học vẹt. Thì cái điều này cần phải được cải thiện ngay lập tức ở trong cái bối cảnh mà AI hay và ChatGPT lên ngôi, ở trong cái bối cảnh mà các cái ngành nghề thiếu cái sự sáng tạo, thiếu cái sự tư duy độc lập của con người, nó sẽ rất dễ bị thay thế bởi AI. Còn Đức Anh có tips gì không?
Thật ra concept của mình thì nó sẽ rơi phần nhiều vào về mặt tư duy thôi. Cái ChatGPT khi mà nó nổi lên thì thực ra cũng gợi lên rất là nhiều người ủng hộ, đúng không? 1 triệu người, thu hút 1 triệu người đăng ký sau 5 ngày. Nhưng mà trong cái số đấy cũng sẽ cũng đã có rất là nhiều người lo ngại và phản đối cái sự phát triển và cái sự được tạo nên bởi của cái con ChatGPT này ấy. Thì mình nghĩ là có lẽ mọi người bắt đầu nên cởi mở hơn với những cái sáng kiến mới này và thích ứng nhanh với cả cái sự phát triển của công nghệ. Tại vì sự phát triển đâu có chờ mình đâu. Thì mình thay vì là chống lại nó, thay vì là kêu gọi mọi người tẩy chay con ChatGPT tại vì nó có khả năng thay thế nghề nghiệp chẳng hạn, tại sao chúng ta không cởi mở với nó hơn, chúng ta chấp nhận nó và chúng ta dùng nó như một cái công cụ. Bởi vì nó cũng chỉ dừng lại thế thôi, nó là một cái công cụ. Đó, hãy cởi mở, hãy nhận nó vào cái arsenal của mình. Dùng, làm gì với nó thì làm, miễn là mình với nó có thể phát triển cùng nhau đi lên thôi. Thì thật ra chuyện cái này hơi personal của mình, nhưng mà mọi người cũng hay biết mình là người không thích TikTok cho lắm. Nhưng mình và mình cũng hay kêu gọi, mình cũng hay nói đùa rồi gào lên với mọi người là ồ, TikTok nó tệ chỗ này, TikTok nó không tệ chỗ kia. Nhưng mà đâu thể chối cãi được những cái lợi ích mà TikTok đem lại cho cái nền, tất cả những cái ngành trên thế giới đâu, đúng không? Thế nên chung quy lại là cứ chấp nhận, cứ cởi mở với nó đi. Và biết đâu được chúng ta sẽ lại được còn đi lên vì nó nữa, đâu biết được.
Và đó là kết thúc của tập podcast này. Chúng mình hy vọng là qua tập podcast này, mọi người đã hiểu hơn về ChatGPT là gì và có định hướng tốt hơn về những cái kỹ năng và những cái mindset và những cái nghề nghiệp triển vọng trong tương lai trong cái bối cảnh mà AI và ChatGPT lên ngôi.
Và thôi, chúng ta có thể dừng ở đây thôi. Hẹn các bạn ở tuần sau nha.